Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nainatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Chuông lặn và cánh bướm là hồi ký của nhà báo Pháp Jean-Dominique Balbi, nguyên tổng biên tập tạp chí Elle. Sau cơn đột quỵ nặng vào cuối năm 1995, ông tỉnh lại trong trạng thái khóa trong, đầu óc vẫn minh mẫn nhưng gần như toàn bộ cơ thể bị liệt. Cử động chủ động còn lại của ông là mí mắt trái. Từ điều kiện tưởng như không thể viết, Balbi đã đọc cho người chép từng chữ bằng cách chớp mắt theo một bảng chữ cái được sắp theo tần suất sử dụng trong tiếng Pháp. Cuốn sách xuất bản năm 1997, không lâu trước khi ông qua đời. Đây không chỉ là ghi chép về bệnh tật hay quá trình phục hồi, vì Balbi không hồi phục khả năng vận động. Mục đích sâu hơn của hồi ký là cho thấy một ý thức vẫn quan sát, nhớ lại, phán xét và tưởng tượng ra sao khi bị tách khỏi năng lực hành động. Văn bản ngắn, giàu hình ảnh, xen giữa thực tại bệnh viện với ký ức, ước mơ và những suy ngẫm sắc lạnh về sự lệ thuộc. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, hội chứng khóa trong biến cơ thể thành chiếc chuông lặn. Nền tảng hiện thực của cuốn hồi ký là hội chứng khóa trong, trạng thái mà nhận thức của Balbi vẫn hoạt động, nhưng cơ thể gần như không thể đáp lại. Tên sách đặt hai lực đối nghịch cạnh nhau. Chiếc chuông lặn là thân thể nặng nề, kín bưng, kéo ông xuống một đời sống phụ thuộc vào chăm sóc y tế. Nó không chỉ là phép ẩn dụ cho sự bất động, mà còn diễn tả sự đứt gãy giữa điều ông muốn làm và điều người khác có thể nhận ra từ bên ngoài. Balbi phải đối diện với những việc rất cơ bản như tắm rửa, ngồi xe lăn, tiếp khách, chịu đựng sự khó chịu và việc người khác quyết định nhịp sống của mình. Hồi ký vì thế không tô hồng nghịch cảnh. Nó ghi nhận sự bực bội, xấu hổ, cô đơn và cả những giới hạn của lòng tốt khi người bệnh không thể phản hồi theo cách thông thường. Tuy nhiên, Balbi không thu hẹp con người vào một chẩn đoán. Ông vẫn là một người có lịch sử, gu thẩm mỹ, quan hệ gia đình, ký ức tình cảm và khả năng nhận xét châm biếm. Cách nhìn này quan trọng vì nó chống lại xu hướng đồng nhất người khuyết tật nặng với sự im lặng hoặc thiếu đời sống nội tâm. Một cuốn sách buộc người đọc phân biệt rõ giữa bất lực vận động và sự mất đi nhân cách. Thứ hai, chớp mắt theo bảng chữ cái là một quá trình sáng tác có tính cộng tác. Điều làm nên vị trí đặc biệt của chuông lặn và cánh bướm là phương thức tạo ra nó. Người hỗ trợ đọc lần lượt các chữ cái theo thứ tự tần suất trong tiếng Pháp, còn Balbi chớp mắt khi nghe đúng chữ mình muốn chọn. Cách giao tiếp quét từng lựa chọn này biến việc viết thành một chuỗi quyết định cực kỳ chậm và chính xác. Một từ có thể mất khoảng 2 phút, nên mỗi câu được giữ lại hẳn đã phải vượt qua một mức chọn lọc nghiêm ngặt, nhưng sẽ không đầy đủ nếu xem đây là chiến công cá nhân thuần túy. Bản tồn tại nhờ sự phối hợp giữa Balbi, các chuyên viên hỗ trợ giao tiếp và người chép lại, những người phải kiên nhẫn lặp lại bảng chữ cái, nhận tín hiệu và ghi chính xác. Quá trình ấy cho thấy giao tiếp không đơn giản là năng lực nằm trong một cá nhân. Nó phụ thuộc vào công cụ, thời gian, sự chú ý và sự tôn trọng từ người đối diện. Balbi cũng làm rõ giá trị của giao tiếp tăng cường, dù ông không dùng thuật ngữ chuyên môn này. Khi xã hội tạo được một kênh tiếp nhận phù hợp, người bị hạn chế vận động vẫn có thể tham gia vào đời sống ngôn ngữ phức tạp. Thành tựu của cuốn sách vì vậy vừa là văn chương, vừa là minh chứng cụ thể rằng một tín hiệu tối giản như cái chớp mắt có thể trở thành phương tiện biểu đạt đầy đủ. Thứ ba, ký ức và tưởng tượng là cánh bướm vượt qua sự bất động nếu chiếc chuông lặn tượng trưng cho sự giam hãm của thân xác. Cánh bướm là năng lực tinh thần còn dịch chuyển được. Balbi trở về với những ký ức về gia đình, công việc, tình yêu, những chuyến đi, món ăn và các cảnh quan từng biết. Ông cũng để tâm trí đi tới những nơi không thể đến bằng thân thể. Những chuyển động ấy không phải cách phủ nhận tình trạng bệnh. Trái lại, chúng làm nổi bật khoảng cách đau đớn giữa đời sống trước kia và hiện tại. Chính vì biết mình không thể tự đi, ông càng cảm nhận rõ sức giải phóng của việc hồi tưởng và tưởng tượng. Cấu trúc các chương ngắn phù hợp với một ý thức bị bao quanh bởi những gián đoạn của bệnh viện. Mỗi chương mở ra một lát cắt, thay vì dựng một câu chuyện tuyến tính về chiến thắng hay chữa lành. Nhờ vậy, đời sống nội tâm hiện lên như một không gian nhiều tầng, nơi niềm vui, tiếc nuối, hài hước và tuyệt vọng có thể cùng tồn tại. Cuốn sách cũng đặt ra một giới hạn cần nhớ. Tưởng tượng không chữa được liệt, không thay thế được chăm sóc và không xóa được nhu cầu giao tiếp với người khác. Giá trị của nó là bảo vệ tính liên tục của bản ngã, giúp Balbi vẫn có thể tổ chức kinh nghiệm và tạo ý nghĩa trong hoàn cảnh mà quyền tự chủ thân thể đã bị thu hẹp gần như hoàn toàn. Thứ tư, những chi tiết chăm sóc thường ngày phơi bày đạo đức của sự lệ thuộc, Balbi dành sự chú ý đáng kể cho những việc có vẻ nhỏ như tắm, trị liệu, xe lăn, các cuộc thăm viếng và nghi thức trong bệnh viện. Đây không phải chi tiết phụ để làm nền cho một câu chuyện truyền cảm hứng. Chúng cho thấy người bệnh phụ thuộc vào người khác như thế nào trong từng giờ, đồng thời cho thấy phẩm giá có thể bị tổn thương hoặc được gìn giữ qua những tương tác rất cụ thể. Khi không thể nói nhanh, quay đi hay tự điều chỉnh tư thế, một người phải đặt niềm tin lớn vào người chăm sóc. Vì vậy, thái độ, sự kiên nhẫn và khả năng lắng nghe của họ có trọng lượng khác thường. Cuốn hồi ký không biến mọi người xung quanh thành biểu tượng đạo đức hoàn hảo. Thay vào đó, nó cho thấy mạng lưới quan hệ phức tạp gồm gia đình, nhân viên y tế, bạn bè và khách thăm với tình cảm, lúng túng, mệt mỏi và trách nhiệm riêng. Góc nhìn này giúp người đọc hiểu rằng chăm sóc không chỉ là thực hiện kỹ thuật y khoa, nó còn là thừa nhận người nằm trước mặt vẫn có sở thích, sự riêng tư, ký ức và quyền được đối xử như một chủ thể. Từ kinh nghiệm của Bowlby, cuốn sách gợi một bài học thực tế về giao tiếp với người khuyết tật nặng. Đừng mặc định sự im lặng là đồng ý, đừng nói về họ như thể họ vắng mặt, và hãy kiên nhẫn tạo điều kiện để họ biểu đạt lựa chọn của mình. Cuối cùng, giọng văn mỉa mai và cấu trúc mảnh ghép tránh biến hồi ký thành câu chuyện anh hùng đơn tuyến, dù hoàn cảnh sáng tác đặc biệt. Giá trị của tác phẩm không chỉ nằm ở độ phi thường của quá trình chớp mắt để viết. Bowlby là một nhà báo và văn phong của ông giữ được sự cô đọng, quan sát cụ thể cùng nét mỉa mai tự nhận thức. Ông có thể chuyển từ một cảm giác khốn khổ sang một nhận xét hài hước, từ chi tiết đời thường sang suy tưởng về mất mát. Giọng điệu này ngăn cuốn sách rơi vào hai thái cực quen thuộc là bi lụy hoàn toàn hoặc ca ngợi ý chí một cách đơn giản. Bowlby không trình bày mình như người đã chế ngự bệnh tật. Ông ghi lại việc phải sống trong một thực tế không thể đảo ngược với những khoảnh khắc phẩm giá được giữ lại bằng ngôn ngữ. Cấu trúc gồm các chương ngắn theo chủ đề cũng tạo hiệu quả tương ứng. Người đọc không được dẫn qua một hành trình thẳng từ tai biến đến cứu rỗi mà được đặt vào những mảnh ký ức, cảm giác và cảnh bệnh viện. Hình thức ấy gần với cách ý thức vận hành dưới áp lực chọn từng điểm bấu víu để chống lại sự đơn điệu của thời gian. Vì thế, cuốn hồi ký có chất văn chương rõ rệt, không phải bản báo cáo y khoa hay nhật ký phục hồi chức năng. Nó cho thấy phong cách không phải phần trang trí thêm vào kinh nghiệm, mà là cách Bowlby tái lập tiếng nói cá nhân khi mọi phương tiện biểu đạt quen thuộc gần như đã mất. Kết luận, chuông lặn và cánh bướm phù hợp với người đọc hồi ký, văn chương tự thuật, người quan tâm đến khuyết tật, y học, giao tiếp tăng cường và đạo đức chăm sóc. Cuốn sách cũng hữu ích cho người làm trong y tế, giáo dục, công tác xã hội hoặc cho gia đình có người lệ thuộc vào chăm sóc dài hạn. Lợi ích thực tế của nó không nằm ở một công thức vượt khó. Thay vào đó, tác phẩm rèn cho người đọc khả năng nhìn kỹ hơn vào sự khác biệt giữa năng lực vận động, năng lực giao tiếp và đời sống ý thức. Nó nhắc rằng một người có thể rất khó biểu đạt ra ngoài mà vẫn giữ nguyên nhu cầu được tôn trọng, được lắng nghe và được tham gia vào các quyết định liên quan đến mình. Về mặt trí tuệ, cuốn sách đặt câu hỏi sâu sắc về bản ngã. Nếu thân thể không còn đáp ứng, điều gì duy trì cảm giác mình vẫn là mình? Với Bowlby, câu trả lời không tách rời ký ức, trí tưởng tượng, ngôn ngữ và quan hệ với người khác. So với nhiều hồi ký về bệnh tật hay nghịch cảnh, tác phẩm nổi bật bởi điều kiện sáng tác cực hạn nhưng không dựa hoàn toàn vào sự gây choáng. Nó ngắn, tiết chế, giàu hình ảnh và không biến bệnh tật thành một bài học đạo đức đơn giản. Chính quá trình hình thành bằng từng cái chớp mắt khiến từng câu văn mang ý nghĩa đặc biệt. Nhưng điều lưu lại lâu hơn là giọng nói sắc sảo của một con người từ chối bị quy giản thành cơ thể bất động của mình. Nếu bạn muốn ủng hộ John Dominic Bowlby, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!